Thầy cho con hỏi là ở cái chỗ là kinh Vô Lượng Thọ nói trăm ngàn công hạnh đó thầy.
Ừ.
Thì chữ trăm ngàn công hạnh này tức là khi mà vị tỳ kheo phát tạng đó bà thầy, thì phát nguyện rồi tu. Như nãy thầy nói là có các Bồ Tát là lúc đó làm con thì tu rồi công hạnh, làm sao con chưa có rõ thầy?
Phải nói các vị lúc bây giờ là con của ngài, ông kia ông vua này tên là ông vua Vua Chánh Nghiệp, thì ông ấy có 1000 người con. Đó. Thì khi mà ông tu là ông phải tu đủ các công hạnh, làm Bồ Tát mà. Cho nên chẳng có thiếu hạnh nào mà ông không có. Thế cho nên ở trong cái bộ kinh này nói về những công hạnh ông ấy đã tu. Ông ấy đã hiếu, có hiếu với cha mẹ, ông ấy đã đối với chúng sanh từ bi hỷ xả, ông ấy cứu vớt biết bao nhiêu công hạnh mà nói cho cùng. Thì chung quy tóm lại tức là lục độ mà người ta gọi là vạn hạnh. Trung quy ngài cũng tu theo như các Bồ Tát. Còn chúng mình bây giờ đi ở nhờ thì mới chạy sang bên đấy ở nhờ ngài. Còn ngài ấy, thì tức là ngài tu tịnh độ, thầy đã nói giống như cụ Thanh Từ bây giờ, cụ tu tịnh độ cái kiểu ấy, nghĩa là ngay cái thế giới đang ở đây mình chuyển cho nó thành cảnh giới Cực Lạc, hoàn thành nhân gian tịch độ. Trong cái bài của ngài Thọ Giả đó, ngài có làm cái bài kệ là vãn cứu thế giới nhân tâm, hoàn thành nhân gian tịch độ. Bây giờ đây lo chuyển đổi cái tâm thể của tất cả mọi người, gọi là vãn cứu thế giới nhân tâm. Đấy là chuyển cái tâm của tất cả mọi người đang sống trong cái xã hội Việt Nam và thế giới cộng đồng trên cái trái đất này, ngài lo chuyển tâm cho mọi người để hoàn thành cái tịnh độ ngay tại trái đất này. Khi cái tâm con người tịnh thì nó phải biến thành cảnh giới tịnh, chuyển dần dần chứ không phải một lúc, không phải ba la nó ra tịnh độ, nhưng mà chuyển dần dần cho cái cõi Ta Bà này nó thành cõi tịnh độ. Đó là cái cách tu tịnh độ của Phật A Di Đà ngày xưa và của cụ Thanh Từ ngày nay, không đi đâu cả, không đông không tây gì cả, ngay tại chỗ, tại cái chí nguyện của cả ngài. Thế cho nên phải có ở đây nói bao nhiêu công hạnh, trăm ngàn, chứ không phải chuyện dễ. Là cái thứ tu như thế, nghĩa là ngay tại đây, nghĩa là ngài tạo thành cái cảnh tịnh độ, chứ không phải là như chúng mình mà vãng sanh. Vãng tức là đi xa sạch để sanh về, mình còn đi về cõi đó, mình ở nhờ Đức Di Đà, có cái cõi tịnh độ sẵn rồi, mình về mình hưởng và mình tu tập theo các ngài ở bên cõi đó sẵn, cũng như cái trường học sẵn có ông thầy là ông hiệu trưởng là Đức Di Đà, rồi các thầy giáo là Đức Quán Âm, Đức Đại Thế Chí. Thế rồi mình vào mình xin nhập học đấy, chứ cái trường học đó có rồi. Đó là việc vãng sanh của mình, tịnh độ của chúng mình là kiểu ấy. Còn đằng này ngài Đức A Di Đà tự ngài chế tạo thành cõi tịnh độ, những chúng sanh ở cõi ế độ chuyển hết cho nó. Con làm thế nào, con hầu hạ, con phụng sự nó, để nói nó nghe, nó tu, thế để cho nó thành Phật hết, thành Bồ Tát hết cả lượt. Thế là cái con thành, hoàn thành cái cõi tịnh độ. Đấy là một phương pháp tu tịnh độ. Cái đó là phương pháp chính yếu, còn chúng mình là đi ở nhà. Nhưng mà thầy nghĩ tội gì? Mình có bố mẹ lại không nhờ, lại cậy rằng tôi giỏi. Đi chân thì hãy còn chập chững chưa bước nổi, mà đã bỏ bố bỏ mẹ, tôi không cần nhờ ông bà, tôi tự lập. Thế rồi tự xây dựng một cảnh giới, trong khi mà bố mẹ mình có sẵn cái nhà đấy, tội gì mình không vào mình ở trú mưa, mà để mưa cứ đi chịu mưa luôn, nó làm rét cái đầu, mà ướt rồi đứng run cầm cập. Giờ lại để tôi tự lập, tôi xây lên cái nhà lấy, chứ tôi không có thèm nhờ. Thầy thấy thế là dại. Thầy thì thầy bảo thôi, có bố mẹ sẵn đấy cứ nhờ bố mẹ, có nhà cửa sẵn đấy cứ thế mà ở, rồi giúp đỡ bố mẹ đi lo cho những cái đám chúng sanh nó còn khổ sở kia cả, lo kéo nó về cho nó cũng đỡ bị nắng bị mưa, nó đỡ khổ, đỡ đói, đỡ khát. Thế thầy thì cái kiểu của thầy, tịnh độ của thầy thì như vậy. Cho nên các vị đại sĩ thì các vị chê là hèn, nhưng mà thầy thì thầy cho thấy là khôn. Sẵn đấy mà sao không dùng, mà lại còn cứ phải đào tạo cái gì nữa. Bây giờ bao nhiêu chúng sanh nó đang đói, mà mình có cái kho lúa đấy, thì bây giờ mình nên dùng ngay cái kho ấy cho nó ăn hơn, hay là mình lo đi dòng cây, mình lo đi kéo cày, rồi mình lo đi đủ thứ để mình có lúa, thứ nào hơn? Có kho sẵn đấy, cái gì mà lại còn phải vất vả. Cho nên thầy làm cái việc, thầy cứ nghĩ tầm thường nhưng mà nó lợi ích. Cái thì giờ mình đi cày, kéo cày mới làm các thứ để mà làm ruộng, để cho nó ra lúa, thì sẵn cái kho lúa của bố mẹ đấy, cứ về xin đấy cho những người đói. Thế nó vừa nhanh vừa chóng, mà những người đói nó no bụng luôn, khỏi phải đợi cô sang năm cô mới có gạo, trong khi bây giờ nó đang đói. Trong đó Phật than, than thở năm thống năm thiêu, cho nên Phật phải đem năm cái giới đó để mà dạy cho chúng sanh. Để trong đó thì nói dài nói kỹ, nhưng thầy nói tóm lại như thế.
Năm thống năm thiêu là những cái gì vậy?
Thì đấy, năm thống năm thiêu là cái cảnh chúng nó cứ chém nhau, ăn thịt lẫn nhau, trộm cướp lẫn nhau, lường gạt nhau. Đó là cái sự đau đớn và đó là cái sự thiêu đốt. Cho nên bây giờ phải dùng năm giới để mà sửa lại những cái đó. Trong kinh nói dài về cái việc đó, nhưng mà thầy nói tóm tắt là như vậy. Cho nên thầy cho là chủ yếu, tuy là nói ngàn vạn công hạnh thật, mà cái chủ yếu là dạy chúng ta phải giữ giới, giữ năm giới làm căn bản.